Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Teutonico. Chiều ngày lễ các đảng linh hồn, mùng 2 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Campo Santo Teutonico ở Vatican. Thánh lễ này được cử hành dưới hình thức riêng và chỉ có một số rất nhỏ tín hữu tham dự vì các biện pháp an ninh vệ sinh chống đại dịch. Nghĩa trang Teutonico ở nội thành Vatican chỉ cách nhà trọ Thánh Marta nơi Đức Thánh Cha cư ngụ khoảng 100 mét. Tại đây cũng có học viện Đức Hungary. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại nghĩa trang trước khi xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện trước mộ của các đức giáo hoàng. Sáng thứ năm, mùng 5 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong 12 tháng qua. Số tín hữu tham dự cũng bị giới hạn vì đại dịch. Lễ các linh hồn năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại nhà nguyện hang toại đạo Priscilla ở Roma, và ngày đặc biệt nhắc nhở các tín hữu Kitô ngày nay đang còn bị bách hại trên thế giới, nhiều hơn cả những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Hang toại đạo Priscilla ở Roma, cách Vatican 8 cây số, được đào trong khoảng thế kỷ thứ 2 và thứ 5 trên khu đất do một phụ nữ quý tộc, bà Priscilla tặng. Bà là ân nhân của cộng đoàn Kitô ở Roma và được kính nhớ trong từ đạo thư Roma ngày 16 tháng Giêng. Tại hang này có rất nhiều vị tử đạo được an táng. Tin giáo hội tại Malaysia. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo hội tại Malaysia. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với giáo hội Công giáo tại Malaysia về sự qua đời của vị hồng y đầu tiên của giáo hội này, Soter Fernandez, qua đời hôm 28 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi, và lễ an táng được cử hành vào thứ Bảy 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa thủ đô Kuala Lumpur. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Julio Liệu Bình Kiên của giáo phận Kuala Lumpur, Đức Thánh Cha viết, sau khi hay tin buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Anthony Soter Fernandez, tôi thành tâm chia buồn với Đức Tổng giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận Kuala Lumpur. Tôi biết ơn về chứng tá trung thành của Đức Hồng Y Fernandez đối với tin mừng, sự quảng đại phục vụ của Đức Cố Hồng Y dành cho giáo hội tại Malaysia và sự dấn thân bền bỉ của người trong việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tồn. Tôi hiệp với Đức Tổng Giám mục để cầu nguyện cho Đức Hồng Y được an nghỉ đời đời. Tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh như bảo chứng sự an ủi và bình an trong Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta cho tất cả những ai đang thương khóc sự qua đi của Đức Hồng Y trong niềm hy vọng nơi sự phục sinh. Tin Vatican. Tái lập tiếp kiến chung trực tuyến của Đức Thánh Cha. Để ngăn chặn sự lan lây của virus corona giữa các tham dự viên, từ thứ Tư mùng 4 tháng 11 tới đây, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco lại diễn ra tại thư viện trong dinh tông tòa và dưới dạng trực tuyến. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo quyết định trên đây và nói thêm rằng biện pháp này được đề ra sau khi có một ca nhiễm virus corona trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 21 tháng 10 vừa qua. Mục đích sự thay đổi nơi trốn và hình thức tiếp kiến này nhắm mục đích tránh mọi nguy cơ cho sức khỏe của các tham dự viên. mùng 2 tháng 9 năm nay, sau 189 ngày bị cách ly trong sự tôn trọng các quy luật an ninh y tế, Đức Thánh Cha vui mừng gặp lại các tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại sân Thánh Damaso thuộc khuôn viên Vinh Tông Tòa. Nay tình trạng lan lây virus corona lại tái bộc phát mạnh mẽ ở Italia và nhiều nước ở Âu Châu, các biện pháp cách ly và giới nghiêm lại được đề ra. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, có gần 26.000 ca nhiễm mới, một con số kỷ lục, tăng 2.500 ca so với hôm trước đó. Đặc biệt, tại nữ tu viện gần thành phố Pavia, Nam Milano, có 50 nữ tu thuộc dòng Cha Francisco Bianzola bị nhiễm virus corona, và trong số này có 13 nữ tu bị thiệt mạng và 27 nữ tu còn lại được điều trị tại nhà thường. Phần lớn các nữ tu là những người cao niên. Tin Roma. Đức Hồng Y Sara kêu gọi Tây Phương thức tỉnh trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, kêu gọi các nước Tây Phương thức tỉnh trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan sau vụ khủng bố tại Vương cung Thánh đường Đức Bà tại Pháp sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, làm cho 3 người chết. Thủ phạm là một thanh niên Hồi giáo cực đoan 20 tuổi, người Tunisia, đã vào Italia và sang Pháp hồi tháng 9. Hắn dùng dao chém chết 3 người đang cầu nguyện trong nhà thờ, vừa giết vừa hô to khẩu hiệu Allah Akbar, Thượng đế cao cả. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn bị thương. Trong một sứ điệp ngắn ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Sara đã viết, Hồi giáo cực đoan là một chủ nghĩa cuồng tín tinh tởm, cần phải bị bài trừ mạnh mẽ và quyết liệt. Trào lưu này sẽ không ngừng chiến. Đáng tiếc là người Phi Châu chúng tôi biết điều đó quá rõ. Những kẻ man rợ luôn là kẻ thù của hòa bình. Tây Phương ngày nay là Pháp, phải hiểu điều đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Mặt khác, cùng ngày 29 tháng 10, sau vụ khủng bố ở thành phố Nice, cựu thủ tướng Malaysia, ông Mohamed Mahathir, 95 tuổi, tuyên bố rằng người Hồi giáo có quyền trừng phạt nước Pháp vì những tội ác của nước này, vì nước Pháp đã quy trách cho mọi người Hồi giáo và tôn giáo của người Hồi về những gì mà một cá nhân đã làm. Ngày 16 tháng 10, một thanh niên Hồi giáo đã chém đầu một thầy giáo ở vùng Paris, ông Samuel Paty, vì ông đã trưng dẫn những hí họa của báo Charlie Hebdo cho các học sinh để thảo luận về quyền tự do ngôn luận. Sau vụ này, tại nhiều thành phố ở Pháp có chiếu những hí họa chống ngôn sứ Mohammed trên mặt tiền các tòa thị chính. Hôm 29 tháng 10, cảnh sát Pháp đã bắn chết một người Hồi giáo ở thành phố Avignon sau khi người này dùng võ khí đe dọa những người qua đường. Cũng liên quan đến vụ khủng bố ở thành phố Nice, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Đức đã gửi sứ điệp liên đới với Giáo hội Công giáo tại Pháp, đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Tin London, Anh Quốc. Hội Hiệp sĩ Thánh mộ ở Anh kêu gọi giúp Thánh địa. Chi hội Anh Quốc của Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem kêu gọi các tín hữu trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh địa đang ở trong tình trạng rất khó khăn vì đại dịch. Đức cha John Wilson, Tổng giám mục giáo phận Southwark, thủ lãnh chi hội Anh Quốc của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, nói với các tín hữu rằng đại dịch làm cho các cuộc hành hương tại Thánh địa không thể thực hiện được, và tình trạng này đe dọa sự sống còn của các tín hữu Kitô ở Thánh địa, vì phần lớn nền kinh tế địa phương dựa trên sự hiện diện của các khách hành hương và du khách. Nguyên trong năm 2019, có 4 triệu rưỡi tín hữu đến viếng các nơi thánh, có phần nâng đỡ dân chúng địa phương, nhưng tình trạng hiện nay các cuộc hành hương không thể tiến hành. Đức Tổng giám mục John Wilson mời gọi các tín hữu ở Anh Quốc cầu xin Chúa về những khó khăn về chính trị, kinh tế và y tế của các anh chị em tín hữu Kitô ở Thánh địa sớm được giải quyết, đồng thời đóng góp tài chánh theo khả năng cho một trong những cơ quan từ thiện đang hoạt động tại Thánh địa. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Wilson đề nghị các tín hữu mua các sản phẩm do các tín hữu Kitô tại thánh địa sản xuất, ví dụ những tượng làm bằng gỗ ô liu nhân dịp Giáng sinh sắp đến gần, hoặc những đồ thủ công khác. Cũng liên quan đến thánh địa, Đức Tân Thượng Phụ Pia Battista Bizzabana của Công giáo Latin Jerusalem cho biết, thánh địa đang ở trong thời kỳ khủng hoảng và bất định vì virus corona và những khó khăn chính trị và kinh tế. Đức Tổng Giám mục Bizzabana, năm nay 60 tuổi, dòng Francisco, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thượng Phụ hôm 24 tháng 10 vừa qua, sau 4 năm làm giám quản tông tòa tại đây, nghĩa là đại diện tòa thánh, tạm thời cai quản giáo phận này, gồm gần 300.000 tín hữu công giáo Latin ở Jerusalem, Palestine, Vương quốc Jordani và đảo Cyprus. Nay, Ngài là chủ tranh chính thức trong tư cách là Thượng Phụ. Trong những ngày này, Đức Thượng Phụ Bizzabana có mặt tại Italia, ghé thăm quê hương của Ngài ở giáo phận Bergamo, Bắc Italia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Thượng Phụ cho biết, tôi rất cảm động về sự hưởng ứng của tất cả các giới chức đạo và đời, Hồi giáo và Do Thái, Palestine và Israel, sau khi có tin tôi được bổ nhiệm. Trong số những sứ điệp chúc mừng, điều làm tôi xúc động nhất đó là quyết định của một số nữ tu cầu nguyện suốt đêm cho việc phục vụ của tôi trong tương lai, như một cử chỉ liên đới từ phía những người đơn sơ, những người dân thường vào sứ vụ của tôi. Tin New Delhi, Ấn Độ. Đức Hồng Y Gracias nói rằng, dư luận hiểu lầm và giải thích sai lời của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, và cũng là một trong 7 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, nói rằng, nhận định gần đây của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc bảo vệ dân sự đối với sự sống chung của các cặp đồng phái bị hiểu lầm và giải thích sai. Trong thông cáo báo chí công bố ngày 27 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Gracias nói, không hề có thay đổi gì trong đạo lý của giáo hội về vấn đề đồng tính luyến ái. Những bình luận của Đức Thánh Cha là điều hoàn toàn phù hợp với những gì Ngài vẫn thường lặp đi lặp lại, đó là tỏ lòng thương xót tìm đến với những người ở ngoài lề, bảo vệ người yếu thế, vân vân. Những phản ứng về lập trường của Đức Giáo Hoàng đã bùng lên từ chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua, dư luận tại nhiều nơi trong giáo hội. Người ta bàn tán về tin, theo đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho đạo diễn người Mỹ gốc Nga, ông Evgeny Efinitsky của cuốn phim tài liệu tựa đề Francesco, Đức Thánh Cha đã tuyên bố cần làm luật dân sự bảo vệ cuộc sống chung của các cặp đồng phái. Có người giải thích rằng, Đức Giáo Hoàng ủng hộ hôn nhân đồng phái và thay đổi đạo lý công giáo về vấn đề này. Trong thông cáo, Đức Hồng Y Gracias viết, những nhận xét của Đức Giáo Hoàng được phổ biến rộng rãi và có những phản ứng khác nhau. Tôi thấy cần phải ra thông cáo làm sáng tỏ vấn đề từ phía Hội đồng Giáo mục Ấn Độ. Theo Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng đã nói những người đồng tính luyến ái có quyền có một gia đình. Điều rõ ràng ở đây là Đức Giáo Hoàng nói về gia đình, trong đó những người đồng phái ấy sinh ra. Điều này rõ hơn trong phần sau đó, khi Đức Giáo Hoàng nói những người đồng tính ấy không thể bị đẩy ra khỏi gia đình của họ chỉ vì họ có xu hướng đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Gracias quả quyết rằng Đức Giáo Hoàng không kêu gọi nhìn nhận hôn nhân đồng phái khi Ngài nói cần phải có một sự bảo vệ nào đó dành cho những người sống chung với nhau. Nhận định của Đức Giáo Hoàng chắc chắn không phải là sự công nhận của giáo hội công giáo đối với các cặp đồng phái. Đạo lý của giáo hội rút từ kinh thánh và truyền thống thật là rõ ràng và không hề bị làm tan loãng. Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ bày tỏ quan tâm của Ngài đối với những người có thể sống trong tình trạng khó khăn và Ngài tìm kiếm một sự bảo vệ dân sự nào đó để bảo vệ quyền lợi của những người ấy, ví dụ bảo hiểm, an sinh xã hội, v.v.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Quý vị và các bạn thân mến, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục bài viết về tài liệu về việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca imprimatur trong hội thảo thánh nhạc lần thứ 46 hôm 20 tháng 10 năm 2020 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn như sau. Về việc đặt lời cho bài thánh ca. Một bài thánh ca gồm nhạc và lời đi với nhau, sáng tác một bài hát là thực hiện một công trình nghệ thuật. Nghệ thuật không phải ở nguyên phần nhạc, nhưng cả ở phần lời. Nhạc phục vụ trước hết ở phần lời, nghĩa là phần lời phải có giá trị tôn giáo và có giá trị văn chương. Giáo hội, mẹ và thầy đã ân cần vạch ra những nguyên tắc cho người sáng tác phải tuân theo khi làm công việc đặt lời cho bài thánh ca. Còn lời thánh ca phải thích hợp với giáo thuyết công giáo, và tốt hơn cả là rút ra từ thánh kinh và các nguồn mạch phụng vụ. Khi thực hiện những bản dịch phụng vụ để sau này dệt nhạc, nhất là bản dịch bộ thánh vịnh, các nhà chuyên môn phải cố gắng dung hòa vấn đề dịch sát nghĩa với bản Lan ngữ, và vấn đề tạo nên một bản dịch để dệt nhạc. Trong bản văn, phải tôn trọng mẹo luật và đặc tính của từng ngôn ngữ, tôn trọng bản tính và đặc điểm của từng dân tộc. Còn khi thực hiện việc dệt nhạc vào các bản văn, các nhạc sĩ cùng một lúc phải chú trọng đến những yếu tố kể trên và đến những quy luật của thánh nhạc. Phải loại trừ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh khác những tác phẩm làm tổn thương ý nghĩa tôn giáo đích thực, hoặc vì hình thức tồi bại, hoặc vì thiếu nghệ thuật, tầm thường hay giả tạo. Bài ca không được có nghĩa gì là trần tục, lả lướt. Do đó, tránh dùng những từ ngữ, kiểu nói biểu lộ tình yêu trần tục, hay đã có một công dụng nhất định ở sinh hoạt đời, dạ hội phục sinh, dạ lý hương. Phải sử dụng một ngôn ngữ trong sáng, tránh những lời ca dài dòng, cầu kỳ vô nghĩa. Đức Phaolô thứ sáu nhắn nhủ, phải chú ý loại bỏ những bài ca mà những từ ngữ, những câu văn không mang lại danh dự cho thánh ca, cho văn thể ngôn ngữ, và trong một vài trường hợp, chúng còn trở nên thô thiển, quê mùa, hoặc tương tự như những quảng cáo tuyên truyền, hơn là những lời cầu nguyện. Những nguyên tắc trên đây giúp chúng ta đạt được mục đích của thánh nhạc là tôn vinh Chúa và thánh hóa tín hữu. Khi đặt bút viết lời cho bài thánh ca, chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề sau đây. Đề tài và nội dung tổng quát. Trong nghệ thuật, tùy theo mỗi thời đại, mỗi tổ chức xã hội và mỗi khuynh hướng mà có những hệ thống đề tài riêng mang những nội dung thích hợp. Thánh ca cũng có hệ thống đề tài của riêng mình. Vì thánh ca phục vụ phụng vụ, góp phần cần thiết hoặc trọn vẹn trong phụng vụ trọng thể. Cho nên, có bao nhiêu cử hành phụng vụ là có bấy nhiêu đề tài cho việc sáng tác. Mỗi đề tài lại có một nội dung riêng biệt để khai thác và sử dụng. Nếu xét theo nghĩa hẹp, phụng vụ thường gồm bốn tâm tình cơ bản sau đây: ca tụng, tạ ơn, đền tội, cầu xin. Nếu xét các cử hành phụng vụ, ta có thể chia ra hai cử hành chính là thánh lễ và các cử hành phụng vụ khác. Thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật, gồm nhiều bài ca. Trong đó, ca nhập lễ, ca tiến lễ và ca hiệp lễ là mảng đề tài thật phong phú về nội dung. Các đề tài thánh ca còn tùy thuộc vào các mùa phụng vụ, mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh, mùa thường niên. Trong đó, nổi bật nhất và đỉnh cao của mùa phụng vụ là tuần thánh với tam nhật vượt qua. Theo đề mục của sách lễ Roma, người sáng tác còn có rất nhiều đề tài để viết, hầu đáp ứng các nhu cầu ca hát của cộng đoàn trong các thánh lễ có nghi thức riêng. Nhất là thánh lễ có cử hành bí tích hôn phối, ta quen gọi là lễ cưới. Các thánh lễ cho các nhu cầu khác nhau, trong một số trường hợp đặc biệt như theo truyền thống dân tộc, lễ Tết, lễ Xuân. Nhất là thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, lễ cầu hồn. Phụng vụ còn cung cấp cho ta những đề tài và nội dung thích hợp để sáng tác những bài ca dành cho cử hành bí tích ngoài thánh lễ, như bí tích sám hối và nghi thức sám hối, chầu thánh thể, các giờ kinh phụng vụ, hay những bài ca suy niệm, hoặc trong những trường hợp suy tôn lời Chúa, cầu cho cha mẹ, rước lễ lần đầu, dâng hoa, vân vân. Nói cụ thể, thì thánh ca có nhiều loại bài dùng cho các trường hợp phụng vụ, chủ yếu là phụng vụ thánh lễ. Tùy theo mỗi tác giả diễn tả, nhưng thường mỗi loại bài có nội dung nhất định của loại ấy. Các tuyển tập thánh ca của Ủy ban Thánh nhạc và của nhiều nhạc sĩ giúp ta có cái nhìn cụ thể hơn về các đề tài để viết bài ca phụng vụ. Điều cần phải lưu ý khi chọn đề tài để viết là phải phân biệt mỗi cử hành phụng vụ đều có một tính cách riêng, vì thế đòi hỏi nét nhạc riêng và nội dung riêng phù hợp với ý nghĩa của cử hành phụng vụ. Không nên gượng nhét vào một bài có nét nhạc chung với nhiều lời ca, và mỗi lời ca mang một nội dung tách biệt, không ăn nhập gì đến nhau. Bởi lẽ, cho dầu phụng vụ thánh đặc biệt là việc phụng thờ Thiên Chúa uy quyền, nhưng còn bao hàm việc giáo dục lớn lao cho đoàn dân tín hữu. Thật vậy, trong phụng vụ, Thiên Chúa nói với dân Ngài, đồng thời Chúa Kitô rao giảng phúc âm, còn dân chúng đáp lại Thiên Chúa qua tiếng hát lời kinh. Do đó, bài hát phải có nội dung mang tính giáo dục và tính mục vụ, để đạt được mục đích mà cử hành phụng vụ nhắm tới. Thí dụ, ca nhập lễ khác với ca tạ lễ. Hai lớn, ca trưởng thận trọng khi chọn bài hát phổ biến trên mạng. Một, khi chọn bài hát, ca trưởng phải xét xem bài hát này đã được phép sử dụng, imprimatur hay chưa. Hai, khi chắc chắn bài hát đã được phép, ca trưởng dựa theo những tiêu chuẩn thẩm định mà văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc đã đề ra từ số 116 đến 125, như sau. Những tiêu chuẩn thẩm định bài hát. Ba thẩm định nhưng chỉ một lượng giá. 116. Khi thẩm định sự thích hợp của âm nhạc trong phụng vụ, ta phải xét đến các đặc tính, phụng vụ, mục vụ và âm nhạc. Nhưng cơ bản, ba thẩm định này chỉ là ba khía cạnh của một lượng giá để có thể trả lời câu hỏi. Tác phẩm âm nhạc này có thích hợp với cuộc cử hành phụng vụ cụ thể này không? Cả ba thẩm định này phải được xét cùng lúc với nhau, không được áp dụng theo một thẩm định này mà loại bỏ hai thẩm định kia. Việc lượng giá này đòi hỏi sự hợp tác, tham vấn và làm việc chung với nhau và tôn trọng nhau giữa những người thành thạo về một trong ba thẩm định, như các vị quản thủ thánh đường, các nhạc sĩ, các nhà phụng vụ hay những người hoạch định lễ nghi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca trong phụng vụ. Trong lần phát tới, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần kết thúc của bài viết nói trên. Kính mong quý vị đón theo dõi. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Bí tích rửa tội, cánh cửa dẫn vào sự sống thần linh, phần tiếp theo. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về khắc rửa dành cho trẻ em trong giáo hội thời hậu Công đồng Vaticano thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, đa số người Công giáo đều được rửa tội khi còn là trẻ nhỏ. Vì vậy, việc nhìn sâu hơn một chút vào phép rửa dành cho trẻ em là điều rất quan trọng. Chính xác thì bí tích rửa tội của chúng ta là gì? Bí tích ấy mang lại điều gì cho chúng ta? Chúng ta rửa tội cho trẻ em vì niềm hy vọng, không phải do sợ hãi. Nhiều người Công giáo tin rằng, lý do chính khi rửa tội cho trẻ em là để các em thoát khỏi tội nguyên tổ. tội mà Adam đã phạm với tư cách là con người đầu tiên, đã đánh mất sự thánh thiện mà ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, không phải cho riêng mình mà cho tất cả mọi người. Trước đây, người ta cho rằng một đứa trẻ chết mà không được rửa tội sẽ vĩnh viễn ở trong lâm bô, một tình trạng ranh giới, nơi không có đau khổ, nhưng cũng không được hưởng niềm vui trọn vẹn của thiên đàng và ơn phúc kiến Thiên Chúa. Hầu hết các thần học gia ngày nay đều xem xét khái niệm về lâm bô trong chính sự hiện hữu của nó. Đây đã từng là một quan điểm thần học phổ biến nhằm cố gắng giải quyết sự xung khắc giữa một bên là lòng thương xót của Thiên Chúa có thể giữ gìn để cho các em bé được vào thiên đàng, và một bên là giáo huấn của Hội Thánh về việc chỉ có bí tích rửa tội mới đem lại ơn cứu độ. Lâm bô chưa bao giờ là một giáo lý chính thức của giáo hội. Đúng hơn, đó chỉ là một giả thuyết, một phỏng đoán của một vài nhà thần học mà thôi. Những ai có nhiệm vụ giải quyết mối bận tâm của các bậc phụ huynh, cũng như có bổn phận trình bày cách trung thành các giáo huấn của Hội Thánh, sẽ tìm thấy trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo một nguồn mạch rất có giá trị, giúp đem lại sự bình an và niềm hy vọng hợp lý. Số 1261 sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy như sau. Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Hội Thánh chỉ còn biết trao phó các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa từ bi, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Hội Thánh mời gọi các phụ huynh đừng ngăn cản trẻ em đến với Chúa Kitô nhờ lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Ở đây cũng xin nói thêm về lâm bô. Ngày 19 tháng 1 năm 2007, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã chấp nhận một văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin mang tên Niềm hy vọng được ơn cứu thoát đối với những em bé chết mà chưa được chịu phép rửa. Văn kiện khẳng định tình yêu vô biên của ba ngôi chí thánh muốn ban ơn cứu độ đến với hết mọi người, nhất là những người bé mọn. Người thể hiện mục tiêu đó vượt trên sự hiểu biết của chúng ta, người có thể ban ân sủng có phép rửa mà không có bí tích, nhất là khi ta không thể nào làm phép rửa được, bởi vì quyền năng và tình thương của người không bị giới hạn vào các bí tích. Các em bé chết mà không được chịu phép rửa sẽ lãnh nhận ơn cứu thoát từ Đức Kitô và được chiêm ngắm Thiên Chúa cách trọn vẹn, bởi vì các em được liên kết với người bằng nhiều cách thế. Như vậy, với văn kiện này, Ủy ban Thần học Quốc tế đã đóng cửa lâm bô. Nói đúng hơn, Ủy ban cho thấy rằng điều này không phải là đạo lý đức tin. Tội nguyên tổ là có thật, nhưng may thay, ân sủng còn quyền năng hơn gấp bội phần. Khẳng định rằng lâm bô hay nỗi sợ hãi lâm bô không có chỗ đứng trong thần học, cũng như trong việc thực hành bí tích rửa tội cho trẻ em, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta phủ nhận giáo lý hay thực tại về tội nguyên tổ. Việc đóng cửa lâm bô xét như một tình trạng dành cho các trẻ em chết mà chưa được rửa tội cũng không làm hạ giá giáo lý về bí tích rửa tội, rằng rửa tội là điều cần thiết để được ơn cứu độ. Phép rửa cần thiết để được ơn cứu độ là vì ân sủng là điều cần thiết để có được ơn cứu độ. Do bởi ân sủng có được nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, ân sủng được ban cho chúng ta qua tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa, mà chúng ta được sinh lại lần nữa tại giếng rửa tội. Do bởi ân sủng mà từ trẻ con, thanh thiếu niên cho đến người lớn, tất cả đều được tiếp sức để có thể tiếp tục bước đi mỗi ngày trên hành trình hoán cải mà chúng ta gọi là đời sống của người Kitô hữu. Đối với các Kitô hữu, bí tích rửa tội là một khí cụ thông thường, nhờ đó những ân lộc phi thường của ân sủng được trao ban và cử hành. Đồng thời, chúng ta thực sự cần ân sủng của Thiên Chúa, vốn không bao giờ bị giới hạn trong các khí cụ thông thường. Do bởi chúng ta không thể tự mình mặc cả ơn cứu chuộc vốn đã được mặc cả cho chúng ta, bằng giá máu vô giá đổ ra trên thập tự năm xưa. Các ân lộc của ân sủng Thiên Chúa là điều cần thiết để chúng ta được ơn cứu độ. Và bí tích rửa tội chính là khí cụ thông thường, mà nhờ đó ân lộc phi thường này được phát huy tác dụng, bí tích hóa và cử hành cho các trẻ em trong các gia đình Công giáo chúng ta. Thứ lâm bô mà chúng ta phải quan tâm. Chúng ta không nên nghiên cứu mối liên hệ giữa phép rửa dành cho trẻ em và tội nguyên tổ theo chiều hướng đi tìm hiểu cách thức mà Thiên Chúa dùng để tiếp nhận các trẻ em chết mà chưa được rửa tội. Đúng hơn, chúng ta nên nghiên cứu mối liên hệ ấy dưới góc độ mục vụ, tức là xem xét cách thức để cộng đoàn Kitô hữu có thể tiếp nhận các trẻ em theo cùng một đường lối mà các em sẽ được học ngay từ ban đầu về những phương thế và khí cụ mà cộng đoàn dùng để vượt qua những ảnh hưởng của tội nguyên tổ vốn vẫn đang đeo bám dai dẳng trong cuộc đời của mỗi người. Bí tích rửa tội là bằng chứng và lời hứa rằng trẻ em sẽ được cứu thoát khỏi tội nguyên tổ, không phải bằng việc đổ chậm chậm một chút nước lên đầu, nhưng bằng dòng thác lũ ân sủng đang chảy quần quật khi các em được biến đổi và đưa vào đại gia đình của Thiên Chúa và hội thánh của Người. Phép rửa dành cho trẻ em không có nghĩa là các em có được ngôi nhà để ở, nhưng là được đưa về cùng một tổ ấm, được đưa vào một môi trường sinh thể Kitô. Nơi đó, lời Chúa, ngay từ đầu, đã được công bố bằng lời nói và hành động. Trẻ em được học hỏi thế nào là thành viên trong gia đình, bằng cách trở thành phần tử trong gia đình. Phép rửa dành cho trẻ em, công bố lối sống mà các em phải theo và được thành hình. Nếu có một thứ tình trạng lâm bô nào đó cần được để ý trong giáo lý của chúng ta về bí tích rửa tội, thì đó không phải là một thứ lâm bô giả thuyết tồn tại ở ranh giới giữa đất và trời, nhưng là thứ lâm bô thiêng liêng đang hiện diện cách hữu hình trong rất nhiều gia đình ở thời đại ngày nay. Nghi thức rửa tội mới dành cho trẻ em. Như đã đề cập, trước cuộc canh tân các nghi thức bí tích do Công đồng Vaticano thứ hai đề nghị, trẻ em được rửa tội theo một nghi thức phỏng theo nghi thức rửa tội dành cho người lớn. Một trong những chỉ nam tổng quát được Công đồng ban hành là phải duyệt lại nghi thức rửa tội cho trẻ em và thích nghi với từng trường hợp các trẻ sơ sinh. Nghi thức phải làm nổi bật hơn nữa vai trò và bổn phận của cha mẹ cũng như những người đỡ đầu. Hiến chế phụng vụ thánh số 67. Những người có trách nhiệm duyệt lại nghi thức này đã lấy những lời hướng dẫn trên đây của Công đồng làm tiêu chí làm việc, và có vài điểm khác biệt lớn trong nghi thức rửa tội cho trẻ em. Với giáo hội thời hậu Công đồng, phần thẩm vấn trong nghi thức rửa tội trẻ em cũng đóng vai trò quan trọng như thời tiền Công đồng. Tuy nhiên, ai được thẩm vấn và việc thẩm vấn đó là cho ai thì rất khác biệt. Trong nghi thức tiền Công đồng, vị linh mục đặt ra những câu hỏi trực tiếp cho trẻ sơ sinh, và vì chắc chắn các em không thể nói được, nên cha mẹ đỡ đầu phải trả lời thay. Ngày nay, cha mẹ mới là người được hỏi, và hơn thế nữa, họ trả lời cho chính mình. Theo cách này, khi cử hành phép rửa cho trẻ em, nghi thức rửa tội trẻ em thời hậu Công đồng đã khôi phục lại niềm tự hào cho các bậc cha mẹ qua việc nhấn mạnh vai trò của họ là những thầy dạy đức tin đầu tiên của con cái mình. Nghi thức rửa tội trẻ em hậu Công đồng cũng xem ân sủng và các hiệu quả của bí tích là vẫn được tiếp tục trao ban và nối dài trong đời sống gia đình cũng như trong việc dạy dỗ các em. Trẻ em lãnh nhận ân sủng qua bí tích rửa tội. Thế nhưng chính cha mẹ các em và cộng đoàn của các em là những người có bổn phận và trách nhiệm nuôi dưỡng ân sủng đó. Như nghi thức rửa tội trẻ em gợi ý, giai đoạn dự tòng sẽ không bao giờ thực sự chấm dứt, vì đức tin phải tiếp tục được hướng dẫn và dưỡng nuôi. Để diễn tả sâu sắc hơn lời cam kết đức tin của các bậc cha mẹ khi cử hành phép rửa cho trẻ em, lối diễn tả quen thuộc trong phần chỉ nam nghi thức thời tiền công đồng đã được thay đổi. Theo luật phục vụ thời tiền công đồng, một đứa trẻ phải được rửa tội quam primum sớm nhất có thể. Chỉ dẫn khôn ngoan này là một nét đặc trưng của bí tích rửa tội, vốn bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi trẻ con bị chết non cùng những hồ nghi về định mệnh đời đời của đứa trẻ. Mặc dù nghi thức hậu công đồng vẫn giữ lại lối diễn đạt này, nhưng được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, không phải đứa trẻ là nhân vật phải được đưa đến giếng rửa tội sớm nhất có thể, nhưng là cha mẹ của các em mới là những người phải đến trình diện cha sở quam primum sớm nhất có thể, để những chuẩn bị cho việc rửa tội đứa trẻ có thể bắt đầu. Việc chuẩn bị mà nghi thức rửa tội trẻ em đề nghị có thể diễn ra trước cả khi đứa bé được sinh ra đời. Cha mẹ Kitô hữu là thừa tác viên cho con cái của mình. Đã có nhiều sách nói về việc gia đình là một hội thánh tại gia. Trong cùng dòng tư tưởng này, có lẽ chúng ta có thể nhấn mạnh nhiều hơn về vai trò thừa tác viên phục vụ của cha mẹ trong mái ấm của mình. Dĩ nhiên, một phần quan trọng của vai trò ấy là giáo dục và đào tạo đức tin, như nghi thức rửa tội trẻ em mời gọi. Tuy nhiên, vẫn còn một vai trò mà các cha mẹ Kitô hữu được mời gọi, vốn không thường được nhấn mạnh mấy. Đó là vai trò chủ sự các lời cầu nguyện hay chủ sự phụng vụ trong đời sống gia đình. Lời cầu nguyện của hội thánh tại gia chắc chắn có thể được đọc lên trong các bữa ăn, khi thức dậy cũng như khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một vài cơ hội chủ sự cầu nguyện mà các cha mẹ có thể tận dụng. Một nguồn tài liệu hữu ích liên quan đến vấn đề này, đó là cuốn sách tiếng Anh Book of Blessings, Phép Chúc Lành, được xuất bản năm 1989. Bên cạnh việc cung cấp những lời chúc lành được dùng trước và sau khi đứa bé chào đời hay được rửa tội, cuốn sách cũng gợi lên rất nhiều lời chúc lành vốn được dành cách đặc biệt trong đời sống gia đình. Nhiều lời chúc lành có thể được dễ dàng áp dụng và thích ứng để cha mẹ có thể chủ sự. Và thật vậy, nghi thức chúc lành cho con cái được thiết kế dựa trên cách hiểu rằng cha mẹ thường mong muốn đổ tràn phúc lành của Thiên Chúa xuống cho con cái mình. Việc khuyến khích các gia đình sử dụng thường xuyên cuốn sách này sẽ hỗ trợ các cha sở trong việc giải thích để giúp người giáo dân hiểu bí tích không phải là điều gì đó chỉ xảy ra trong nhà thờ và trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuốn sách cũng mang đến cho các cha sở một cơ hội để nhấn mạnh điều này là, với tư cách là một hội thánh tại gia, các bậc cha mẹ trong gia đình cũng chính là các thừa tác viên cho con cái. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu bài Những bước đầu chập chững hình thành giáo huấn xã hội Công giáo với mục Đấu tranh để bảo vệ dân bản địa. Las Casas đến châu Mỹ vào năm 1502 với tư cách là một thực dân. Ít lâu sau, ông được thụ phong linh mục, nhưng vẫn an nhiên tiếp tục cuộc sống thực dân trong cơ chế ủy thác. Nhưng bài giảng của Montesinos đã chất vấn lương tâm của ông một cách gay gắt, và giúp ông biến đổi cuộc sống. Ông tự nguyện rời bỏ cơ thực dân bán nô lệ đó và lên đường trở về Tây Ban Nha để bênh vực dân bản địa trước triều đình. Ngày 17 tháng 9 năm 1517, Las Casas được bổ nhiệm làm tổng bảo vệ dân bản địa. Với sắc lệnh này, ông hồ hởi đi Mexico, vì kể từ đây, việc bảo vệ dân bản địa được coi như trách nhiệm chính của các thừa sai. Nhưng kế hoạch bất thành, vì gặp sức kháng cự mãnh liệt của các viên chức và thực dân Tây Ban Nha. Để có thể tiếp tục sứ vụ đấu tranh bảo vệ sinh mạng và phẩm giá dân bản địa, ông quyết định gia nhập dòng Đa Minh. Dựa trên nguyên tắc thần học của Thánh Tôma Aquino, Las Casas xác quyết quyền tối thượng của dân bản địa. Nếu được phép giảng lược, chúng ta có thể tóm tắt luận cứ của Las Casas như sau. Trước khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, dân bản địa đã có vua chúa và chủ quyền riêng. Vì vậy, hoàng đế Tây Ban Nha hoàn toàn không có thẩm quyền chính trị nào trên họ. Ngay cả chiếu chỉ của Đức Giáo Hoàng cũng không thể trao cho vua Tây Ban Nha thẩm quyền này, ngoại trừ chính vua chúa và dân bản địa tự nguyện chấp nhận làm thần dân vua Tây Ban Nha. Las Casas vận dụng kinh thánh, thần học và luật học để chứng minh rằng tất cả vàng bạc và tài sản tại châu Mỹ đều thuộc sở hữu của các vua chúa và dân bản địa. Chẳng một ai trên trái đất này, kể cả vua Tây Ban Nha, có quyền chiếm đoạt những tài sản đó. Hệ luận tất nhiên, theo nguyên tắc thần học luân lý, người Tây Ban Nha phải hoàn trả cho dân bản địa tất cả những gì đã chiếm hữu trái phép. Giữa lúc cuộc chiến chống lại cơ chế ủy thác phi nhân này lên đến đỉnh cao, thì Las Casas quyết định trở về Tây Ban Nha để đệ trình hoàng đế những kế hoạch nhằm loại bỏ hậu quả bi thảm của chính sách thực dân. Kế sách thứ 8 trình bày rõ rệt những tiêu chuẩn căn bản liên quan đến việc cải cách luật lệ tại châu Mỹ Latin. Ông đề nghị nhà vua truyền lệnh rằng tất cả dân bản địa tại châu Mỹ đều trực thuộc triều đình Castilla và León như thần dân tự do, và chẳng ai bị trao phó cho các chủ nhân thực dân Tây Ban Nha trong tình trạng bán nô lệ như trước đây. Hoàng đế Canos thứ 5 bộc lộ mối quan tâm đặc biệt đối với vấn đề quan trọng này. Để giải quyết vấn đề, hoàng đế quyết định triệu tập Hội đồng châu Mỹ. Có nhiều ý kiến khác nhau giữa các thành viên của hội đồng, nhưng cuối cùng, đa số đồng thuận với Hồng Y Gracias de Loja, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh và chủ tịch hội đồng, chấp thuận những đề nghị của Las Casas. Thế rồi, ngày 20 tháng 11 năm 1542, hoàng đế ban hành đạo luật mới, thay thế cho đạo luật Burgos. Đạo luật mới này đánh dấu một tiến bộ rõ rệt về chiều hướng nhân bản và tinh thần tin mừng mà chúng ta không hề gặp thấy trong bất cứ chế độ thuộc địa nào khác trên thế giới. Trong 46 khoản của đạo luật mới, những khoản làm cho các ông Tây thực dân phẫn nộ nhất là khoản thứ 24 về việc cấm chất nặng quá sức trên vai người bản địa. Khoản 26 nói về việc rút lại quyền phân bố dân bản địa của phó vương và nhà cầm quyền địa phương, các giáo sĩ. Khoản 30 về việc loại bỏ dần dần tất cả cơ chế ủy thác và khoản 38 về thuế khóa. Tại châu Mỹ Latin, đạo luật mới này đã trở thành một cú sốc và gặp phải sự phản kháng kịch liệt của giới thực dân. Tại Mexico, do việc chống đối mãnh liệt của dân chúng da trắng cũng như thái độ không đồng thuận của nhiều giám mục và tu sĩ, phó vương Antonio de Mondeja quyết định triển hạn công bố khoản 30 trong đạo luật mới. Đồng thời, hội đồng Mexico gửi hai sứ giả sang triều đình để xin hủy bỏ tất cả đạo luật này. Tại Peru, do hành động thiếu tế nhị của phó vương Palasco Luis de Vela, việc công bố đạo luật mới đã đưa đến cuộc nổi loạn đẫm máu của Gonzalo Pizarro, với hậu quả thê thảm là cái chết của chính phó vương. Năm 1545, Las Casas được chọn làm giám mục Chiapa. Tân giám mục nhất quyết áp dụng đạo luật mới và biến giáo phận thành một khu tự trị. Lập tức, giới thực dân Tây Ban Nha nổi loạn chống đối tân giám mục và đệ đơn lên triều đình vu khống ông nhiều tội. Năm 1550, Las Casas vượt đại dương lần thứ 8 để tường trình trước triều đình. Sau buổi đàm luận lịch sử với Hoàng đế Carlos thứ 5, Hội đồng châu Mỹ cho ông tránh án. Las Casas từ chức giám mục và ở lại làm cố vấn trong triều đình để có thể tranh đấu cho dân bản địa một cách trực tiếp và hiệu quả hơn. Mãi đến năm 82 tuổi, Las Casas còn yết kiến vua Philip thứ 2 để bênh vực quyền lợi dân bản địa. Nhờ ông mà trong các sắc lệnh nhà vua ban hành vào năm 1574 không còn các quan niệm xâm chiếm thuộc địa như trước đây. Cuộc đấu tranh của Las Casas và các thừa sai đồng chí hướng thuộc dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng Agustino, dòng Tên đã làm sáng tỏ đường hướng truyền giáo theo tinh thần tin mừng và lương tâm Kitô giáo trước cảnh bất công, áp bức, phi nhân bản. Rất tiếc, vì giới hạn của thời đại và những nghịch lý của lịch sử, ngoài một số đạo luật tiến bộ và một vài cải tiến trong cách đối xử, dân bản địa vẫn tiếp tục sống trong tình trạng áp bức và bóc lột. Nguyên nhân sâu xa và đơn giản là không những giới thực dân không dễ dàng buông tha những con mồi béo bở của họ, mà chính nhà vua tuy ký một số đạo luật nhân đạo, nhưng vẫn luôn trông chờ vàng bạc và lợi lộc đến từ châu Mỹ. Vì vậy, tất cả đạo luật tiến bộ và đường hướng loan báo tin mừng rất cận nhân tình mà Las Casas đã gian khổ đấu tranh và dày công kiến tạo, cuối cùng chỉ dừng lại ở những biện pháp nửa vời. Những cố gắng sau này của các tu sĩ dòng Francisco và nhất là dòng Tên trong việc thành lập khu tự trị cho người bản địa để chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho họ. Mô hình này thành công tốt đẹp và được triển khai trên một vùng đất rộng lớn được mệnh danh là Cộng hòa Urandi. Nhưng cuối cùng các ông Tây thực dân đã dùng mọi biện pháp từ áp lực cho đến bạo lực để trục xuất các tu sĩ dòng Tên và xóa bỏ một cách thật tàn bạo Cộng hòa Urandi dễ thương này.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.